Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 18 tháng Giêng, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Gottfried Daniels, Tổng giám mục Malin Bruxelles về tình hình sống đạo tại Bỉ. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại cuộc trở lại của Stephen James Gunnell, một nghệ sĩ tài danh người Pháp. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, mặc dù mùa Giáng sinh đã kết thúc từ Chủ nhật tuần trước với lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa, nhưng bài tin mừng được đọc vào Chủ nhật thứ hai thường niên vẫn còn nằm trong mầu nhiệm hiển linh. Thực vậy, tuy rằng người ta thường gắn lễ hiển linh với việc ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy Chúa, nhưng truyền thống phụng vụ liên kết mầu nhiệm Chúa tỏ mình với ba biến cố. Chúa tỏ mình cho ba nhà đạo sĩ, Chúa tỏ mình tại sông Giordano và Chúa tỏ mình tại tiệc cưới Cana. Theo Thánh Gioan Tông đồ, phép lạ Cana là dấu chỉ đầu tiên mà Chúa Giêsu tỏ vinh quang, nghĩa là tình thương của Ngài cho nhân loại. Tuy nhiên, bài huấn dụ trưa hôm qua của Đức Thánh Cha chỉ đã động đến bài tin mừng trong những lời chào các phái đoàn hành hương bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, để nhắc nhớ rằng chúng ta đừng để cho tâm hồn bị đè nặng bởi những xa xuyến nghi nan, nhưng hãy tin tưởng vào quyền năng của tình yêu Chúa có thể làm thay đổi tất cả. Điều cần thiết là hãy nghe lời nhắn nhủ của mẹ Maria với các môn đệ: các con hãy làm điều Chúa dạy. Trọng tâm của bài huấn dụ được dành cho bốn ý chỉ cầu nguyện mang tính thời sự và khẩn trương. Trước hết là ngày quốc tế di dân. Thứ hai là cuộc viếng thăm hội đường Do Thái vào ban chiều. Thứ ba là tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu được hợp nhất. Sau cùng là các nạn nhân động đất ở Haiti. Chúng tôi xin nhắc qua vài chi tiết lịch sử của những biến cố vừa nói. Ý chỉ thứ nhất là ngày thế giới dành cho người di dân tị nạn lần thứ 96. Nguồn gốc của nó phát xuất từ giáo hội Italia. Hồi thế kỷ trước, nhiều người dân Italia đã rời bỏ quê hương đi di cư lập nghiệp ở các quốc gia châu Âu và châu Mỹ. Ngày này được lập ra nhằm gây ý thức tương trợ như những đồng bào ruột thịt về tinh thần và vật chất. Sự hỗ trợ tinh thần được cụ thể hóa qua việc thành lập hai dòng tu, một nam một nữ, để phụ trách mục vụ những người di dân. Vào giữa thế kỷ thứ 20 thì ngày di dân mang tầm mức quốc tế. Tòa Thánh thiết lập một cơ quan phụ trách người di cư của mọi dân tộc trên toàn thế giới. Năm nay, chủ đề suy tư và hoạt động nhắm đến các thiếu nhi. Tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng được dành để cầu nguyện cho sự hợp nhất các Kitô hữu. Sáng kiến này được nảy ra cách đây 102 năm, năm 1908, được chọn giữa ngày lễ kiến thánh Phaolô lập tòa Antioquia. Sau công đồng, lễ này được gom lại với lễ kiến tòa thánh Phaolô ngày 22 tháng 2 và lễ thánh Phaolô trở lại. Sự hợp nhất giáo hội được dựa trên giáo huấn nền tảng của hai vị đại tông đồ. Đặc biệt năm nay là kỷ niệm 100 năm khai mở phong trào đại kết, được đánh dấu với hội nghị các hội truyền giáo tin lành tại Edinburgh vào tháng 6 năm 1910. Dựa trên tập tục này, Hội đồng Giám mục Italia đã chọn ngày 17 tháng Giêng, nghĩa là ngày hôm trước khi bắt đầu tuần lễ hợp nhất các Kitô hữu, để làm ngày đối thoại với người Do Thái. Đức Thánh Cha đã chọn ngày này để thăm hội đường Do Thái tại Roma, một cộng đoàn đã hiện diện tại đây từ trước Công nguyên, 24 năm sau cuộc thăm viếng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Cari fratelli e sorelle, nell'odierna domenica si celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho người di cư tị nạn. Trải qua thời gian, giáo hội luôn gần gũi những người di cư tị nạn và đạt được vài dấu mốc vào đầu thế kỷ vừa qua. Chứ cần nhắc đến chân phước giám mục Joao Scalabrini và thánh nữ Francesca Cabrini. Trong sứ điệp gửi vào dịp này, tôi đã lưu ý tới các người di dân còn ở tuổi thiếu nhi. Chúa Giêsu khi vừa sinh ra đã nếm cảnh di cư bởi vì những đe dọa của vua Herod, mà Chúa dạy các môn đệ đã hãy đón tiếp các thiếu nhi với lòng tôn trọng và yêu mến. Thực vậy, các nhi đồng, cho dù thuộc quốc tịch màu da nào đi nữa, cần phải được đối xử tiên vàng như là những nhân vị, hình ảnh của Thiên Chúa, cần được bảo vệ khỏi mọi hình thức kỳ thị hoặc khai thác. Cách riêng, cần phải lo liệu để cho các thiếu nhi buộc phải sống ở đất lạ quê người, được bảo đảm trên những phương diện pháp luật, và cần được đồng hành khi phải đương đầu trước vô số vấn đề mà các em phải đối diện. Đang khi tôi nhiệt liệt cổ võ các cộng đoàn Kitô hữu và các cơ quan dấn thân trong việc phục vụ các thiếu niên di dân tị nạn, tôi muốn kêu gọi tất cả hãy nhảy bén đối với chuyện giáo dục đào tạo cho các em dựa theo tinh thần Kitô giáo. Sau thời gian gần 24 năm kể từ cuộc thăm viếng lịch sử của vị giáo hoàng đáng kính Gioan Phaolô đệ nhị, chiều nay tôi sẽ đến hội đường Do Thái tại Roma, được gọi là Đại Đền Thờ, để gặp cộng đoàn Do Thái tại Roma và đạt thêm một bước trong tiến trình hòa giải và hữu nghị giữa những người Công giáo và Do Thái. Thực vậy, bất chấp nhiều vấn đề và nhiều khó khăn, nhưng giữa những tín đồ của hai tôn giáo vẫn có một bầu khí tôn trọng và đối thoại, chứng tỏ cho thấy mối liên lạc đã được chín mùi, cũng như nỗ lực trong những điều liên kết đôi bên. Tin vàng là niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, rồi tới việc bảo vệ sự sống và gia đình, khát vọng hướng tới công bình xã hội và hòa bình. Sau cùng, tôi muốn nhắc lại rằng, ngày mai bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất các Kitô hữu. Hàng năm, đối với những người tin vào Chúa Kitô, thì đây là cơ hội thuận lợi để làm sống lại tinh thần đại kết, để gặp gỡ nhau, hiểu biết nhau, cầu nguyện và suy nghĩ với nhau. Đề tài kính thánh được chọn cho năm nay, trích từ tin mừng Thánh Luca, nhớ lại lời của Chúa Phục Sinh nói với các môn đệ: các con hãy làm chứng cho Thầy về tất cả những điều này. Việc loan báo tin mừng của Chúa Kitô sẽ mang tính khả tín và hữu hiệu nếu chúng ta đoàn kết với nhau trong tình yêu của Chúa như là những anh chị em. Vì vậy, tôi xin mời các giáo xứ, các cộng đoàn tu sĩ, các hội đoàn, các phong trào hãy cầu nguyện không ngừng, cách riêng là trong các buổi cử hành thánh lễ, để xin cho các Kitô hữu được hợp nhất trọn vẹn. Tôi xin ký thác ba ý chỉ vừa rồi: các anh chị em di dân tị nạn, cuộc đối thoại với đạo Do Thái, sự hợp nhất các Kitô hữu, cho lời chứng cầu của Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ của Chúa Kitô và là mẹ của giáo hội.
Angelus Domini, annunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udini et peciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã thêm ý chí cầu nguyện cho nhân dân Haiti bị gánh chịu nhiều thiệt hại sau cuộc động đất tuần qua. Vào buổi chiều, Đức Benedicto thứ 16 đến viếng thăm hội đường Do Thái. Biến cố này sẽ được tường thuật trong buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp tục chương trình Mai Anh và Linh Tiến Khải. Kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Gottfried Daniel, Tổng giám mục Malin Bruxelles về tình hình sống đạo tại Bỉ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các chủ chăn của Giáo hội Công giáo tại Bỉ, Đức Hồng Y Gottfried Daniels, Tổng giám mục giáo phận Malin Bruxelles, được coi là một cây đại thụ. Đức Hồng Y Daniels sinh năm 1933, thụ phong linh mục năm 1957. Sau khi theo học tại Roma, cha Daniels được chỉ định làm linh hướng cho các đại chủng sinh tại Đại chủng viện Bruges khi mới 26 tuổi. Năm 1977, ngài được chỉ định làm giám mục giáo phận Anvers và hai năm sau được chỉ định làm tổng giám mục giáo phận Malines Bruxelles. Năm nay, Đức Hồng Y đang chờ tòa thánh chỉ định người kế vị. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y về tình hình giáo hội công giáo tại Bỉ. Thưa Đức Hồng Y đã là Tổng giám mục giáo phận Malin Bruxelles trong 30 năm trời. Đây là một thời gian kỷ lục. Đức Hồng Y có chấp nhận một sự thay đổi nào khác không, chẳng hạn như sang làm việc tại Roma như nhiều Tổng giám mục khác trong thời gian qua?
Nếu Đức Thánh Cha yêu cầu thì tôi sẽ thi hành ý muốn của Đức Thánh Cha, không có vấn đề gì. Nhưng tôi nghĩ sự ổn định trong một giáo phận là điều rất quan trọng. Thay đổi giáo phận mỗi 4 năm, 10 năm là điều người ta làm ít nhiều ở bên Pháp. Một giám mục làm chủ chăn một giáo phận nhỏ, rồi sau đó coi giáo phận ngày càng lớn hơn. Tôi cũng đã thay đổi giáo phận, nhưng tôi nghĩ ở trong một giáo phận một thời gian dài nào đó là điều quan trọng. Sự kiện tôi đã chỉ làm giám mục giáo phận Anvers trong vòng 2 năm đối với tôi và đối với tín hữu đã hơi là một tước đoạt.
Năm 2009, Đức Hồng Y đã có thể cử hành các lễ nghi mừng kỷ niệm 450 năm thành lập giáo phận Malin Bruxelles. Như thế, thời gian làm chủ chăn tại đây đã có thể giao thoa với lịch sử dài của giáo hội. Trong các diễn văn dịp mừng lễ này, Đức Hồng Y đã tán đồng quyết định của Công đồng Trento thành lập các giáo phận nhỏ hơn, có đúng thế không ạ?
Vâng, Công đồng Trento đã lựa chọn việc giảm diện tích các giáo phận và thành lập các giáo phận nhỏ hơn để các chủ chăn có thể gần gũi với tín hữu hơn. tổng giáo phận Malines Bruxelles vẫn còn khá lớn. Trước kia Anvers cũng thuộc giáo phận này. Đặc biệt trong các tình thế hiện nay, khiến cho truyền thống bị phân tán, tôi thấy sự kiện chủ trăn gần gũi tín hữu hơn là điều quan trọng.
Đức Hồng Y đã sống sự gần gũi này như thế nào ạ?
Các thời điểm quan trọng nhất là chiều thứ Bảy và Chúa Nhật, khi tôi đến các giáo xứ để cử hành thánh lễ và gặp gỡ giáo dân, ban bí tích thêm sức và ở lại nói chuyện với họ một giờ. Trong 30 năm qua, tôi đã luôn luôn làm như thế, và tôi đã sống sự hiệp thông với giáo hội, cầu nguyện với giáo dân, cử hành thánh lễ, giảng dạy và ban các bí tích. Chính trong thực tại bình thường của các giáo xứ, nơi có thể đến nhà thờ một cách dễ dàng, không cần phải đi xa, người ta có thể tham dự cuộc sống đức tin. Và đôi khi chỉ có các người già cả, phụ nữ, trẻ em và vài người nghèo nàn, chứ không phải là đoàn ngũ những người thông thái. Y như Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Côrintô, giữa họ không có nhiều người khôn ngoan thông thái, quyền thế giàu sang theo xác thịt, nhưng Thiên Chúa đã chọn những người bé nhỏ nghèo hèn để không ai có thể vênh vang tự đắc. Chính vì thế giáo hội được dân chúng làm cho tiến triển với ý thức đức tin của họ, chứ không phải do hàng giáo sĩ.
Kính thưa Đức Hồng Y, vẫn có người cho rằng trong tình trạng khủng hoảng đức tin hiện nay cần phải siết chặt hàng ngũ, phải kiểm soát những người xin lãnh nhận bí tích rửa tội và các bí tích khác, và phải từ chối những người không thích hợp và không dấn thân sống các bí tích. Đức Hồng Y thì Đức Hồng Y nghĩ sao ạ?
Lập trường này khiến tôi nghĩ tới giai đoạn quan Naaman là tướng chỉ huy quân đội của Syria bị bệnh phong hồi và tìm đến ngôn sứ Eliseo để xin chữa lành. Khi thấy ngôn sứ sai người ta nói xuống tắm 7 lần trong sông Jordan, quan giận dữ vì thấy mình đã mất công từ Syria đến đây và vấn đề chỉ được giải quyết với việc tắm sông. Nhưng sau cùng, nhờ các đầy tớ góp ý, ông xác tín xuống sông Jordan tắm 7 lần và được lành bệnh. Quan trở lại muốn thưởng công cho ngôn sứ, làm như là trả tiền cho việc cứu giúp, nhưng ngôn sứ từ chối. Vì ơn thánh của Thiên Chúa được cống hiến nhưng không cho tất cả mọi người. Theo tôi, quan Naaman là hình ảnh của tất cả những người không biết chấp nhận rằng ơn thánh đơn sơ như vậy.
Trong thời gian sắp mãn nhiệm, Đức Hồng Y có muốn đưa ra tổng kết nào không ạ?
Nếu so sánh ngày nay với thời tôi còn bé, biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi. Thời xưa còn có một loại Kitô giáo có tính cách xã hội, trong đó người ta là Kitô hữu vì truyền thống, như thể sinh ra đã là Kitô hữu rồi. Nhưng ngày nay thì không còn như thế nữa. Đức tin thường đã trở thành một sự kiện cá nhân, đôi khi duy cá nhân. Dĩ nhiên tôi không nói xấu về loại Kitô giáo của truyền thống gia đình đó, và tôi rất biết ơn cha mẹ tôi vì nhờ các ngài mà ngay từ tấm bé tôi đã biết đức tin. Đây là một điều lợi, tuy mọi sự xem ra đã thay đổi với thời gian và thay đổi theo chiều hướng như hiện nay, nhưng lại càng hiển nhiên hơn là chúng ta chỉ có thể hy vọng nơi Chúa mà thôi. Bé gái hy vọng, đó đã là đề tựa bức thư mục vụ cuối cùng của tôi. Niềm hy vọng như là một bé gái, tiến bước giữa hai cô chị lớn là đức tin và đức mến. Dân Kitô tưởng rằng hai cô chị cầm tay dẫn cô em bé bước đi, nhưng trái lại chính bé gái hy vọng lôi hai chị tiến tới.
Theo Đức Hồng Y thì đâu là chướng ngại lớn nhất đối với việc loan báo tin mừng hiện nay? Sự thù nghịch của thế giới không còn là Kitô nữa, hay là sự ích kỷ của các cá nhân hay Hồi giáo ạ?
Chướng ngại lớn nhất đối với việc loan báo tin mừng không phải là sự kháng cự của xã hội hay thù nghịch của thế giới. Sự kháng cự lớn nhất là sự thiếu tin tưởng của người muốn rao truyền tin mừng, không tin tưởng nơi sức mạnh riêng của lời Chúa. Với các môn đệ thất vọng vì các khó khăn gặp phải, Chúa Giêsu đã kể cho họ nghe ba dụ ngôn trong phúc âm Thánh Marco: dụ ngôn người gieo giống, dụ ngôn hạt giống rơi vào lòng đất và nảy mầm một mình, và dụ ngôn hạt cải. Chúa tìm cách cho các môn đệ hiểu mọi chuyện tiến hành ra sao. Hạt giống nảy mầm và sinh bông hạt không phải vì người ta bỏ nhiều hạt giống vào lòng đất hay vì sự dấn thân của người gieo. Hạt giống tự nó mạnh mẽ và sinh bông hạt.
Có người chỉ trích Đức Hồng Y là đã không leo lên chiến lũy để chiến đấu, hay đã không đưa ra các chỉ thị và hướng dẫn cho các linh mục và tín hữu giáo phận. Đức Hồng Y nghĩ sao ạ?
Chắc chắn tính tình của tôi cũng đã là lý do của thái độ này, Nhưng trong Kinh Thánh cũng có nói rằng người tôi tớ của Thiên Chúa không lên tiếng giữa đường. Người ta không bao giờ nhớ và nói đến điều này. Tôi xác tín về sức mạnh thinh lặng nhiệm màu của lời Chúa. Đây không phải là chuyện không làm gì cả. Tôi đã làm việc từ sáng tới chiều, nhưng không la lối, không lớn tiếng. Thế rồi có phương pháp của Thánh Phaolô bắt đầu rao giảng và nói tiên tri tại các quảng trường. Nhưng cũng có phương pháp của mẹ Maria, giống phương pháp của cái lò sưởi, không nói gì cả, nhưng sưởi ấm mọi người ngồi chung quanh.
Khi viếng thăm Brescia hồi năm 1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI có nói rằng nhiều người chờ đợi nơi Giáo Hoàng các cử chỉ gây chấn động, các can thiệp cứng rắn, quyết liệt. Giáo Hoàng không thấy phải theo đường lối khác với đường lối của sự tin tưởng nơi Chúa Giêsu Kitô là đấng thúc đẩy giáo hội hơn bất cứ ai hết. Chính Ngài sẽ làm cho bão táp lắng dịu. Đây không phải là một sự chờ đợi khô cằn hay bất động, mà là sự chờ đợi thức tỉnh trong cầu nguyện, mà chính Chúa Giêsu đã chọn cho chúng ta để Ngài có thể hoạt động trong sự trọn vẹn. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã lặp lại câu này trong chuyến viếng thăm Brescia. Thái độ này xem ra phù hợp với lập trường của Đức Hồng Y, có đúng thế không ạ?
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã là vị giáo hoàng mà tôi cảm thấy gần gũi nhất. Cả Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng có cùng thái độ như Đức Phaolô VI, là không la lối và chỉ cần nói lên và đề nghị các điều cần nói với một ít tin tưởng. Ngài không phải là tiếp người thể thao như Đức Gioan Phaolô II, là một mẫu giáo hoàng khác.
Trong các thời gian qua, xem ra Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng nhấn mạnh trên điểm này. Khi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, Đức Thánh Cha đã nói các tông đồ cũng chờ đợi hoạt động của Chúa Thánh Thần vì các vị biết rằng giáo hội không phải là điều có thể làm ra, giáo hội không phải là sản phẩm tổ chức của chúng ta. Đức Hồng Y thấy ngày nay có cần nhắc nhở thực tại này với giáo hội hay không?
Giáo hội cần Thánh Agostino là người đã nói, ơn Thánh làm tất cả. Chúng ta phải cộng tác, nhưng chính Thiên Chúa hoạt động. Trái lại, chúng ta bị cám dỗ theo thuyết của Pelagio, cho rằng các sự việc tùy thuộc nơi chúng ta và chỉ cần Thiên Chúa giúp một chút thôi. Và như thế chúng ta chối bỏ quyền năng của ơn Thánh như đã xảy ra thời Thánh Agostino.
Đức Hồng Y nhận thấy cám dỗ này đã hiện diện trong giáo hội khi nào ạ?
Hồi thập niên 60-70, khuynh hướng này có màu sắc chính trị. Nhiều người nghĩ rằng việc thực hiện nước Chúa là một cuộc cách mạng xã hội. Hiện nay một vài người của nền thần học giải phóng đã đổi sang thần học môi sinh, nhưng họ đã chỉ thay đổi khí giới thôi. Trong các thập niên 80-90, kiểu giải thích việc rao truyền tin mừng như là kết quả hoạt động của giáo hội trong xã hội thắng thế. Ngày nay cùng khuynh hướng ấy, nhưng nó có hình thức sửa chữa hơn. Có người nói sau công đồng đã có sự lạc hướng, biết bao nhiêu điều tốt lành đã bị phá tán, nhưng giờ đây chúng tôi sửa chữa lại lộ trình cho ngay ngắn. Họ luôn đưa ra các điều nòng cốt như phụng vụ, giáo lý và việc chầu thánh thể, vân vân. Nhưng xem ra chỉ dùng những thứ đó như lá cờ và chỉ thay đổi khẩu hiệu, còn hướng đi nền tảng vẫn như thế. Nghĩa là chúng ta vẫn bị cám dỗ, tự mình làm lấy tất cả. Trước đây thì trong phong trào công giáo tiến hành, rồi trong các phong trào khác. Trước đây thì trong việc canh tân công đồng, giờ đây trong việc tu sửa công đồng. Chúng ta luôn luôn là các diễn viên phô trương chính mình, nhưng thực ra không lợi ích gì, vì không có Chúa Giêsu. Như Thánh Phaolô đã nói, ngày nay chúng ta có nhiều thầy dạy, nói và dạy dỗ nhân danh Chúa Kitô, nhưng không hiến mạng sống mình, không là cha trong Chúa Kitô, vì họ không phải là con.
Giáo hội tại Bỉ đã tiếp nhận việc cho dùng sách lễ tiếng Latin của Đức Giáo Hoàng Pio V thời tiền công đồng như thế nào ạ?
Mọi lễ nghi đều tốt khi đó là các lễ nghi công giáo. Tôi vẫn nghĩ rằng với tự sắc Summorum Pontificium, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự khoan nhượng và sẵn sàng của Ngài để mọi người bảo thủ trở về với giáo hội công giáo. Nhưng tôi không tin là nó đủ để giúp giải quyết vấn đề, bởi vì vấn đề của nhóm Lefebvre không phải là lễ nghi mà là công đồng chung Vatican II. Vấn đề phụng vụ chỉ là cái đầu máy, cần phải xem trong các xe toa do đầu máy đó kéo chuyên chở cái gì.
Chính tại Malines này, hồi thập niên 1920, đã có các tiếp xúc đại kết giữa Công giáo và Tin lành do Đức Hồng Y Joseph Mercier khuyến khích. Đức Hồng Y coi tài liệu cho phép các cộng đoàn Anh giáo gia nhập Công giáo như thế nào ạ?
Đây cũng đã là một dấu chỉ sự sẵn sàng của Đức Thánh Cha trong việc tiếp nhận các tín hữu Anh giáo vào giáo hội Công giáo, nhưng phải chờ đợi vài năm để xem quyết định này có phải là giải pháp tốt nhất hay không. Chúng ta sẽ thấy tùy các kết quả của nó. Nói chung tôi thấy tương quan giữa Anh giáo với Công giáo có sự không tin tưởng nào đó. Đức Tổng giám mục Ron Williams đã hội kiến với Đức Thánh Cha, nhưng khi đọc diễn văn Đức Cha Williams nói tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, tôi cảm thấy thất vọng. Nó đã không hứng khởi gì hết.
Đức Hồng Y nghĩ gì về án phong chân phước cho Đức Giáo hoàng John Paul II ạ?
Tôi nghĩ là phải tôn trọng lộ trình bình thường. Nếu tự nó án phong chân phước tiến hành nhanh thì là điều tốt thôi, nhưng sự thánh thiện không cần phải theo các con đường đặc biệt. Đức Giáo hoàng cũng là tín hữu được rửa tội như mọi tín hữu khác. Vì thế tiến trình phong chân phước phải như tất cả mọi người.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Gottfried Danins, Tổng giám mục Malines Bruxelles, về tình hình sống đạo tại Bỉ. Sau đây, Mai Anh và Đặng Thế Nhân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tin thu hút sự chú ý nhiều nhất của dư luận thế giới trong tuần qua là vụ động đất kinh khủng ở mức 7 độ theo thức Richter tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti, quốc gia nghèo nhất Mỹ Châu, vào chiều ngày 12 tháng Giêng, làm cho lối 50.000 người thiệt mạng theo ước tính của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế. Trong vụ động đất này, giáo hội Công giáo tại Haiti cũng bị thiệt hại nặng nề. Đức Tổng giám mục giáo phận Port-au-Prince, Serge Mio, 64 tuổi, đã bị thiệt mạng tại tòa giám mục. Tất cả các thánh đường lớn và chủng viện đều bị sập, hàng trăm linh mục, tu sĩ và chủng sinh bị thiệt mạng. Ngay trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 13 tháng Giêng tại Đại Thánh đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi trợ giúp các nạn nhân, Ngài nói, giờ đây tôi muốn lên tiếng kêu gọi cho tình trạng thê thảm của Haiti. Tôi đặc biệt nghĩ đến dân chúng bị thương tổn trầm trọng cách đây vài giờ vì một cuộc động đất tàn phá gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Đông đảo người không còn gia cư, bao nhiêu người mất tích và thiệt hại vật chất rất lớn lao. Tôi mời gọi tất cả hiệp ý với tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho các nạn nhân bị thiệt mạng trong thiên tai này và cho những người đang khóc thương người thân. Tôi bày tỏ sự gần gũi tinh thần với những người bị mất gia cư và tất cả những người bị thử thách bằng nhiều cách trong thiên tai lớn lao này. Cầu xin Chúa ban ơn an ủi và nâng đỡ họ trong tình cảnh đau thương. Tôi kêu gọi lòng quảng đại của tất cả mọi người để biểu lộ tình liên đới cụ thể và sự nâng đỡ hữu hiệu của cộng đồng quốc tế cho tất cả anh chị em đang sống trong tình cảnh túng thiếu và đau thương hiện nay. Giáo hội Công giáo sẽ không thiếu sót trong việc tích cực hoạt động ngay qua các tổ chức bác ái để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của dân chúng.
Một tin có liên hệ đặc biệt tới cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Canada, đó là lễ thụ phong giám mục của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, người Việt Nam đầu tiên tại Canada, đã được cử hành lúc 3 giờ chiều ngày 13 tháng Giêng tại nhà thờ chính tòa giáo phận Toronto, nơi Đức Cha Hiếu được bổ làm giám mục phụ tá. Đức Tổng giám mục sở tại Thomas Collins đã chủ sự lễ tấn phong trước sự hiện diện của 1.000 người ngồi chật thánh đường, trong đó có 30 giám mục, hơn 300 linh mục, 150 nam nữ tu sĩ. Đặc biệt có một số thân nhân của Đức Tân giám mục từ Việt Nam cũng đến dự lễ. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Collins đã diễn giải về nghĩa vụ và sứ mạng của giám mục, ngài đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò phục vụ của giám mục như người tôi tớ. Chủ nhật 17 tháng Giêng tới đây, Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Cecilia, nơi Ngài làm cha sở trước kia cho Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Toronto.
Sáng thứ Năm, trong buổi tiếp kiến dành cho chính quyền miền Lazio và thành phố Roma, Đức Thánh Cha đã kêu gọi phát triển con người toàn diện, đặc biệt nâng đỡ các gia đình, giới trẻ và bệnh nhân. Các vị lãnh đạo chính quyền miền Lazio, T. Tịnh và thành phố Roma đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm mới. Lên tiếng trong dịp này, Ngài mời gọi họ luôn đặt con người và gia đình ở vị thế trung tâm các mối quan tâm và hoạt động của chính quyền. Đức Thánh Cha cũng cổ võ chính quyền Lazio và Roma khi thiết lập các khu định cư mới, đừng biến những nơi này thành khu phố nhà ngủ mà thôi, nhưng còn dự trù những cơ cấu, tạo điều kiện cho tiến trình hội nhập xã hội, tránh sự gia tăng thái độ khép kín trong ích kỷ và chỉ quan tâm đến tư lợi của mình mà thôi, có hại cho sự sống chung của con người. Về vấn đề này, giáo hội vui mừng đóng góp phần của mình để trong các khu phố ấy có đời sống xã hội xứng đáng với con người. Đức Thánh Cha nhắc đến sự cấp thiết cần giúp người trẻ ý thức về ý nghĩa cuộc sống để có thể lập ra các dự án cho cuộc đời dựa trên các giá trị chân chính, đặc biệt là trong các đề nghị giáo dục về những đề tài lớn liên quan đến tình cảm và tính dục, rất quan trọng đối với cuộc sống. Cần tránh mở ra cho người trẻ và thiếu niên những con đường coi thường những chiều kích tình cảm và tính dục trong cuộc sống con người. Trong mục đích ấy, giáo hội kêu gọi sự cộng tác của tất cả mọi người, nhất là những người hoạt động tại trường học để giáo dục về một quan niệm cao cả liên quan đến tình yêu và tính dục con người.
Tuần qua, Hội đồng Giám mục Malaysia bày tỏ lo âu về sự leo thang làn sóng bạo lực chống Kitô giáo tại nước này. Cho đến nay đã có 12 thánh đường và tu viện Kitô giáo bị người Hồi giáo đốt phá sau khi tòa án cấp cao cho phép các tín hữu Kitô dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa. Chính phủ Malaysia lại kháng án lên tòa cao hơn, nên trong khi chờ đợi lệnh cấm dùng từ Allah tiếp tục có hiệu lực. Trong tuyên ngôn công bố hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Malaysia nói rằng, giáo hội tại Malaysia lo âu và không ngờ vấn đề sử dụng từ Allah có thể kéo theo một phản ứng như thế với những cuộc tấn công các thánh đường và cơ sở của Kitô giáo. Hiện nay, cần cấp thiết đối thoại và kiến tạo sự hòa hợp xã hội, giải tỏa cuộc xung đột mà những nhóm cực đoan đang tìm cách khơi lên tại Malaysia. Các giám mục Malaysia đã bắt đầu gặp gỡ chính quyền dân sự và đối thoại với các vị lãnh đạo Hồi giáo để góp phần tái lập trật tự trong nước. Hội đồng giám mục cho biết các tín hữu Kitô sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì sự bình tĩnh, bầu không khí yên hàn, tránh mọi hành vi trả đũa và đồng thời cầu nguyện để tránh sự leo thang bạo lực. Trong số 28 triệu dân Malaysia, có 9% là người gốc Hoa và Ấn Độ theo Kitô giáo, khoảng 60% dân số toàn quốc theo Hồi giáo và hầu hết thuộc sắc dân Mã Lai.
Hôm 14 tháng Giêng, sau khi kết thúc một tuần lễ viếng thăm Thánh Địa, Ủy ban Điều hợp các Hội đồng Giám mục Âu Mỹ đã công bố tuyên ngôn chung kêu gọi người Palestine và Israel ủng hộ các sáng kiến can đảm nhằm mang lại hòa bình cho Thánh Địa. Các giám mục xác tín rằng, mặc dù có những vết thương tại phần đất này, nhưng tình thương và hy vọng vẫn sinh động. Hòa bình trong công lý là điều có thể đạt được, nhưng các vị lãnh đạo chính trị và tất cả những người thiện chí cần có can đảm để đạt tới hòa bình. Phái đoàn gồm 10 giám mục từ những nước như Hoa Kỳ, Italia, Canada, Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và 16 đại diện các tổ chức khác, trong đó có Đại Vatican, đã có nhiều cuộc gặp gỡ với các giới chức đạo đời, viếng thăm các giáo xứ Công giáo tại vùng của người Palestine, tham dự các khóa họp và đặc biệt quan tâm tới tình trạng khó khăn tại khu vực đông Jerusalem của người Palestine đang bị người Israel thiết lập các khu định cư, tước đoạt đất đai và cưỡng bách di cư đi nơi khác. Ủy ban điều hợp các hội đồng giám mục Âu Mỹ được thành lập do sự ủy nhiệm của Tòa Thánh và do Hội đồng giám mục Anh Quốc tổ chức. Hàng năm, ủy ban nhóm vào tháng Giêng tại Thánh Địa để bày tỏ tình liên đới với cộng đồng Kitô tại địa phương.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin thuật lại cùng quý vị cuộc trở lại của Stephen James Gunnell, một nghệ sĩ tài danh người Pháp.
Stephen James Gunnell có thể được định nghĩa là một người Âu Châu toàn vẹn nhất, vì sinh ra đời tại Nice bên Pháp, là con của một người Anh và một phụ nữ Ý. Tuổi thơ và thời niên thiếu cũng rất đặc thù Tây Âu, nghĩa là thoải mái, tự do, đầy đủ. Stephen có nhiều tài năng nghệ thuật bẩm sinh và đã từng đạt đến thành công với ban nhạc trẻ thiếu niên Alliance, mà anh là ca sĩ kiêm vũ công chính. Sự thành công trong ban nhạc trẻ này đã đưa Gunnell đi vào con đường ăn chơi trác táng vô độ, bay nhảy từ người đẹp này sang người đẹp khác, không hề để tâm suy nghĩ, uống rượu thả dàn và vung tiền qua cửa sổ. Nhưng rồi ban nhạc trẻ này tan vỡ, nhưng Stephen vẫn tiếp tục cuộc sống của một người nổi tiếng. Cho đến một ngày nọ, hay nói đúng hơn là một đêm không ngủ được, Stephen Gunnell đã được thị kiến Chúa Giêsu. Thị kiến này đã đánh dấu điểm khởi đầu cuộc trở lại của người con hoang đàng. Từ thị kiến đêm hôm đó, Stephen bắt đầu chú ý tới giáo hội và khám phá ra một cơ cấu không đến nỗi cổ hủ hay đầy bụi bặm như anh vẫn tưởng. Stephen tìm đến với các cộng đoàn hoạt động tông đồ như cộng đoàn Emmanuel, các mối phúc thật, Abba lạy cha, vân vân. Sự tình cờ đưa đẩy Stephen đến chỗ quen biết Raphael Cornu Thénard, một Kitô hữu nhiệt thành sống đạo. Raphael đưa Stephen đến gặp Đức Cha Ray, giám mục giáo phận Fréjus Toulon, để xin lãnh nhận bí tích thêm sức. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Đức Cha đã nhận biết ngay là trong Stephen còn thiếu cái gì đó. Đức Cha nói, con hãy chuẩn bị tìm một người cha đỡ đầu, và 9 tháng nữa cha sẽ ban bí tích thêm sức cho con. Trong thời gian chờ đợi, ngay chiều hôm nay, con làm vali để ngày mai lên đường tĩnh tâm một thời gian ở Sanari để chữa trị các xôi động nội tâm còn tồn đọng trong sâu thẳm con tim của con. Đức Cha Ray đã định bệnh thật đúng. Sau cuộc tĩnh tâm ở Sanari, Stephen trở thành một con người khác hẳn, đến độ bà mẹ của anh đã không nhận ra người con yêu khi bà ra đón con ở nhà ga xe lửa. Chỉ khi Stephen lên tiếng gọi, bà mới nhận ra chàng. Khi nói về thời gian này, Stephen nhận định như sau. Quả thực, lúc ấy tôi vẫn còn ở dưới ảnh hưởng của sự nổi tiếng và không chịu được sự kiện người ta xem tôi như một người bình thường. Tự ái của tôi quá lớn. Nhưng nhờ cuộc tĩnh tâm ấy, tôi đã khám phá ra và nếm hưởng hoa trái của một cuộc sống hoàn toàn gắn bó với Thánh Linh. Từ ngày ấy, tôi đã được sống một niềm an bình triền miên, chưa bao giờ rời bỏ tôi cả. Khẳng định này là một tuyên xưng đức tin lớn đối với Stephen, nếu người ta biết được những sóng gió mà anh đã phải trải qua từ ngày ấy. Với sự tan vỡ của ban nhạc trẻ, Stephen mang một số nợ lớn, rồi từ sau ngày trở lại, các sáng tác của người nghệ sĩ này cũng không còn được tán thưởng như trước nữa. Anh đi vào bệnh trầm cảm, xung khắc với đời, với mọi người, và với cả hôn thê lúc ấy. Thêm vào đó, bà Evelina mẹ anh lại lâm trọng bệnh. Anh bị đuổi ra khỏi căn hộ vì không đủ tiền trả tiền thuê nhà. Stephen uất ức gào lên, sống thế này là sống với và sống cho Chúa hay sao? Trong một chuyến hành hương, Medjugorje, giữa hơn 50.000 bạn trẻ, Stephen khám phá ra chuỗi mân côi và từ ngày ấy không bao giờ anh quên lời cầu nguyện này cả. Anh nói, chàng chuỗi mân côi là một ơn lành Đức Mẹ đã ban cho tôi, một vũ khí cực kỳ lợi hại của tôi trong các cuộc chiến linh hồn. Vào năm 2004, Stephen ở trong đám người tụ họp đông đảo tại Lourdes để đón chào Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Hình ảnh vị chủ chăn giáo hội hoàn vũ già nua bệnh tật, yếu đuối run rẩy nhưng có sức cầu nguyện vô cùng mạnh mẽ đã làm đảo lộn tâm hồn người trai trẻ. Stephen nói, chính trong lúc run rẩy quỳ gối cầu nguyện như một người hành hương giữa bao người hành hương khác, Đức Gioan Phaolô II đã ở đỉnh cao triều đại giáo hoàng của người. Chính lúc đau khổ tột cùng ấy đã mang lại hoa trái phong phú nhất. Qua hình ảnh cầu nguyện run rẩy yếu đuối ấy, tôi đã nhìn thấy Chúa Kitô đang vác thánh giá. Tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu. Một ngày nọ, mẹ của Raphael Cornu Thénard, bạn của Stephen, nổi sung vì thấy tài năng nghệ thuật của người trai trẻ này bị đời quên lãng, đã khuyên anh nên tìm gặp nhà đạo diễn Robert Hossein nhờ giúp. Hossein là một đạo diễn lừng danh, không xét nét một người chỉ vì quá khứ của người ấy, và rất tinh mắt chọn lựa có thể cống hiến cho Stephen cơ hội đứng dậy đi lên. Stephen trả lời là anh không quen biết và cũng không biết làm sao để gặp nhà đạo diễn này. Nhưng bà mẹ Raphael nói ngay là bà sẽ làm tuần cửu nhật, xin mẹ Maria giúp Stephen gặp Robert Hussein. Một năm sau đó, Đức cha Di Franco, giám mục giáo phận Gap, sau khi xem chứng tá của Stephen trong buổi phát về ngày của Chúa ở đài France 2, đã mời Stephen tham gia một cuộc họp giáo phận ở Notre Dame du Laos. Trong buổi họp này có cả Robert Hussein. Khi gặp nhà đạo diễn nổi danh, Stephen thu hết can đảm bằng cả hai tay nói: "Anh Robert, anh có biết là cả năm nay rồi tôi cầu nguyện xin được gặp anh không?" Robert ngạc nhiên hỏi lại: "Thế à, để làm gì vậy?" Stephen trả lời: "Tôi đang lâm vào ngõ cụt, và chỉ có một người như anh mới có thể cho tôi một cơ hội khác mà thôi." Ba ngày sau đó, Robert Hussein gọi Stephen đến, đóng thử một đoạn kịch ngắn. Lúc đó Robert Hussein đang dựng vở Ben Hur và dành cho Stephen vai Chúa Giêsu vác thập giá lên đồi Golgotha. Con đường sự nghiệp lại rộng mở trước mặt Stephen, nhưng ngày nay với những giá trị khác. Hồi năm 2007, Hussein lại giao cho Stephen thủ vai Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II, ngày còn là một thanh niên trẻ. Stephen luôn giữ bên mình chàng chuỗi mân côi của Đức Thánh Cha Gioan Paulo II mà một linh mục bạn đã để lại cho chàng, và từ mấy năm nay luôn tháp tùng người nghệ sĩ tài danh trên mọi nẻo đường đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.